Con chó đá. Chẳng biết từ bao giờ, ở chỗ đường cái vào, áp vách đầu nhà tôi có con chó đá. Thoạt nhìn không biết, rồi mới đoán ra, bởi nó chỉ là một mẩu đá bằng hòn gạch. Nếu không có mấy nét đẽo đá vạc xuống thành hình cái mõm, hai vệt con mắt và cái hàm, nhác trông tưởng hòn gạch mộc được chôn ngập một nửa xuống đất, đánh dấu cái chốt kê chiếc ngõng mắc tơ hồ biên cuốn cửi thường ngày mỗi khi nhà có cửi. Đấy là con chó đá canh cổng, nhiều nhà có. Chó đá canh cổng trông quen mắt như cái bình vôi treo ở đám rễ si, rễ đa. Chỉ khác con chó đá nhà tôi bé tí teo, còn bên cổng đình, cổng chùa thì con chó đá lừng lững cao to bằng chó thật. Chân trước đứng, hai chân sau ngồi trên bệ như con chó sắp nhổm lên sủa người lạ vào nhà. Ở chỗ thờ cúng, thế mà trẻ con nghịch thi nhau cứ xoa đầu chó rồi doạng chân ra cưỡi chó. Chúng nó chẳng biết con chó đá là thần canh cửa, nơi miếu mạo và cổng ngõ các nhà có của. Bắt chước nhau, lắm nhà méo mặt chạy ăn từng bữa cũng đẽo con chó đá đem về chôn bên cổng tán. Ý chừng ao ước rồi cũng có ngày biết mặt đồng tiền nên rước sẵn chó đá về ngồi ấm chỗ canh cửa, đón tài, đón lộc. Nhà tôi ngủ đêm không đóng chốt cổng ngoài, thế mà bà tôi cũng bê về con chó đá cạnh vách, chắc là vì tích hóng của ấy. Mỗi chiều rằm mùng một, bà lấy chiếc bát đàn múc trong vải bên gốc cau ra bát nước mưa, một lá trầu không quẹt sẵn vôi và miếng cau khô, một nén hương, đem đặt trước mõm chó đá. Bà chắp tay khấn lâm râm rồi vái mấy cái. Cũng con chó đá bên cổng xây nhà ông Hộ Nghĩa trong xóm thì tuần rằm được hai nén hương, một miếng thịt lợn sống đặt trong cái đĩa sứ, một chút rượu mở sẵn nút. Nhà có, nhà nghèo đều khói hương những ngày Tết nhất mời ông thần khuyển về thượng hưởng. Nhưng chó nhà khó thì ngửi hơi nước lã, chó nhà có máu mặt mới được cúng rượu thịt thật. Con chó đá nhà tôi chỉ được bát nước lã mà tôi không dám xem thường đâu. Tôi không báng bổ, nhưng cũng không thấy chó đá thì thiêng và đáng hãi như ông hộ pháp trên chùa, như quan ngài hiển thánh trên sân khấu ngoài rạp Quảng Lạc. Bởi vì chó đá ngồi đấy, cạnh chỗ chúng tôi súng xít chơi đánh đáo, người qua lại bước trên đầu, chẳng ai đoái hoài. Đồng xu cái ở đám đánh đáo văng ra, rơi con vào đầu chó. Có đứa mỏi chân, ngồi xổm lên đầu chó như với mẩu gỗ kê đít. Đứa nọ kêu che chóe, phải tội đấy, phải tội. Thằng kia vẫn ngồi, nghếch mặt lên, nheo mắt cười. Ấy thế là một năm mất mùa kia, con chó đá cũng không được ngồi yên. Không phải năm ấy lại vỡ đê Hoàng Mạc, Liên Mạc, nước đồng sắp ập vào cuốn đi con chó đá, mà suýt nữa con chó đá bị đào trộm. Ông ngoại tôi thường thức giấc từ gà gáy, nghe tiếng chân thình thịch ngoài vách. Ông tôi lăm lăm trong tay cái rõi cổng. Ông tôi nện một phát vào bờ rào găng, hịch một cái, có bóng người chạy vụt đi. Ông tôi thọc đầu gậy, đụng vào con chó đá lăn lóc đấy. Thằng trộm đói đã vứt con chó đá lại. Rồi năm ấy đã kém đói, lại áp Tết. Hình như năm nào đói thì trời cũng rét hơn mọi năm, rét cắt ruột. Ông tôi mất rồi, đã táng mả năm ngoái. Nhà càng vắng hơn, ngoài đường cuối năm thật hiu quạnh, nhưng chẳng hôm nào không có đám tán loạn chửi đánh nhau. Cãi nhau qua bờ rào, cãi nhau trong nhà, vì đòi nợ, vì bị trộm, mất con gà, luống rau cải bị nhổ, đã ra đại sự rồi. Lấy quần của nhau, sảnh một cái thì sâu đồng bạc thiếu vài xu, cái thắt lưng, cái lược bí vừa để đấy đã không cánh mà bay. Thế thì nghi nghi hoặc hoặc, đám gà què lại ầm lên. Dì Bảy cắp cái rổ ra ngõ, dì Bảy đứng lại trước con chó đá, đặt rổ xuống. Dì cúi mặt, nhìn lép vào nhà. Nhưng không trông thấy tôi đứng trong vách, hai tay dì túm đầu con chó đá, lay mấy cái rồi bê lên, vụn đất lả tả. Dì bỏ con chó đá vào rổ, con chó lọt thỏm giữa cái vỉ buồm đậy trên. Dì lại trông trước trông sau, toan bước ra cổng. Bỗng trông thấy tôi đã ra ngoài sân, dì hỏi, thằng cu đứng làm gì đấy? Tôi hỏi lại, dì mang con chó đá đi đâu? Tao đem bán, trên chợ có người mua. Tôi bảo, Bà mà biết thì dì chết. Dì tôi chép miệng. Ôi dạ, hòn đá chứ cái quái gì. Để hòn đá sống cho người chết đói nhăn răng à? Mày có muốn sang Bắc Bỏi làm con nuôi ngày nào cũng được ăn cơm no thì mai tao quẩy mày đi bán nhé. Nói vậy, nhưng rồi dì Bảy ghé tai tôi. Không được mách bà, bếp xếp thì chết với tao, nhớ đấy. Dì tôi cắp cái rổ quay đi. Vừa hay bà tôi ở đâu về, chẳng nói chẳng rằng, bà tôi lật cái vỉ buồm trong rổ lên. Bà tôi kêu to tướng. Ôi giời ơi, lạy thánh mớ bái, lạy thánh mớ bái, mày đem đi. Dì tôi nói rừng rưng. Đem đi bán, trên chợ người ta còn bán ối trẻ con đấy. Bà tôi giãy nảy hai chân, nước mắt đổ ròng ròng. Thế này thì rời đánh thánh vật mày. Mày, thằng cu, vào lấy con dao phay ra đây. Tôi đem con dao trong chạn bát ra. Hai tay bà tôi bưng con chó đá trong rổ lên, rồi ngồi xệp váy xuống đất, chắp hai tay, lạy thánh mớ bái, con dại cái mang, lạy thánh đánh chữ đại xá cho. Bà tôi đâm sục mũi dao xuống cái hố chỗ con chó đá vẫn ngồi, hắt đất lên, run rẩy đặt con chó đá xuống, lèn đất quanh, nện chắc lại như cũ. Mõm con chó đá vẫn tây ngây như mọi khi, dì Bảy tôi đã tong tả bỏ đi từ lúc nào. Bà hỏi tôi, sao thằng cu không đi tìm bà? Cái con rời đánh thánh vật ấy mà bán mất ông chó này thì rồi ông ấy vật chết cả nhà đấy con ạ. Dì bảo rồi dì về quẩy cháu đem bán sang Bắc Bỏi. Ôi giời ơi, rời chu đất diệt cái quân độc mồm. Cái rổ, cái vỉ buồm vẫn quăng đấy. Bà tôi vào vại múc một bát nước. Không có hương, không có chầu không. Bà tôi đặt bát nước lã rồi đứng khấn lầm rầm. Phải trận hút chết mà thần chó đá nhận lễ tạ cũng chỉ có bát nước mưa thanh khiết. Con chó đá lại ngồi chỗ ấy như mọi khi, hai chân trước đứng thẳng. Bao nhiêu năm sau đi tản cư đến năm ấy về thì nhà chẳng còn cái bức vách, cũng không thấy con chó đá đâu.
Nhuộm răng.
Răng đen ai nhuộm cho mình? Hàm răng đen thủa ấy chắc phải thật ưa nhìn cho nên mới thành câu hát tình tứ đến như thế. Răng hạt huyền, răng hạt na, răng đen rưng rức, đẹp chưa? Người răng trắng thì bị chế giễu mỉa mai. Răng trắng tành, trắng nhờn, răng ngựa, răng chó, răng ma, răng me tây, răng khách, vân vân. Ngoài nửa thế kỷ trước, từ phố phường ra các làng, đàn ông cho chí đàn bà, trẻ con sấp xỉ 10 tuổi, ai cũng nhuộm răng đỏ cánh gián vài năm, rồi mới nhuộm răng đen, mỗi năm lại nhuộm lại. Đến già rụng răng mới chịu để răng cải mả nhợt nhạt mất màu. Thế mà bây giờ ai cũng răng trắng. Họa may còn sót lại đôi ba cụ trong làng xưa đã nhuộm răng đen, có cụ cũng cạo răng trắng, hàm trong răng còn nhờ nhờ mà thôi. Không đâu các bà các cô mặc váy nâu váy lĩnh thì cũng chẳng ai nhuộm răng nữa. Phong tục và trang điểm đã đổi thay. Ngày trước nhuộm răng thật mất công phu. 7-8 tuổi bắt đầu nhuộm răng đỏ. Chưa biết làm thuốc thì chị thì mẹ làm cho. Lên chợ mua cục cánh kiến, tán nhỏ ra bột, đổ rượu vào quấy sánh lên. Một mảnh lá chuối cắt miếng dài bằng hàm răng, phết cánh kiến. Tối tối ấp mảng lá chuối cánh kiến vào hai hàm rồi mím miệng lại. Làm thế cho đến một buổi sáng soi gương, nhìn thấy hàm răng đã lên màu cánh gián. Thế là mừng rơn vì đã phải ngậm cánh kiến ròng rã cả phiên. Tối ngủ mê hay nghiến răng, lá thuốc tuột ra ngoài miệng. Có khi không kiêng cữ được, ăn tạp quá thuốc bong ra. Nhuộm mất mấy phiên chợ mới được hàm răng đỏ bóng thế. Có hàm răng cánh gián mấy năm rồi mới được nhuộm răng đen. Được màu đỏ lót rồi, răng đen càng bền. Xem ra bọn con gái chăm nhuộm răng nhiều hơn con trai. Những cô con gái đương xuân nhuộm răng đen vào tháng chạp áp Tết, ý khoe hàm răng đẹp những ngày Tết nhất tháng riêng đi chơi chùa. Thuốc nhuộm răng đen gồm nhiều vị, không giản dị như thuốc nhuộm răng đỏ. Cái thuốc ở chợ Bưởi thì vứt đi, thà bôi đất thó còn hơn. Ở phố Hàng Phèn hay chợ Cửa Nam, chợ Đồng Xuân đều bán thuốc nhuộm gói sẵn. Nhưng các cô cũng chê thuốc chợ hay pha phách, nhuộm lâu mới cắn. Nhà chế thuốc lấy, chịu khó mất công, nhưng ăn chắc. Mua các thứ ở hàng xén và của người làng Đại Ơn bán ở ngoài chợ. Phèn đen, quế chi, đinh hương, vỏ lựu khô, tất cả đem tán nhỏ thành bột trộn lại, đổ giấm thanh vào chảo, vừa đun vừa khuấy đều đặc quánh lên như bột nếp. Buổi tối, cắt lá chuối già thành miếng, phết thuốc nhuộm, áp vào hai hàm răng, phải giữ gìn cả đêm cả phiên chợ, khó lắm, còn khó hơn nhuộm răng đỏ. Các cô 18 đôi mươi cũng chẳng khác trẻ nhỏ, không thể ngồi ngậm thuốc thức thâu đêm, mà chỉ một chốc đã gật gưỡng ngủ lăn ra giường, cũng nghiến răng, cũng dãy đạp, có khi còn tợn hơn cả trẻ con. Lát thuốc bị chùi ra, đêm sau lại đắp lại, ả nào cũng gầy đi vì nhuộm răng. Bởi đêm đã vất vả thế, ăn uống lại phải kiêng, tránh nhai, sợ nhạt thuốc, cứ húp cháo hoa hai ba phiên dài dài. Nhưng rồi soi gương thấy dần dần hai hàm răng lên nước đen mờ, rồi đen nhánh. Hôm ấy mới đốt miếng sọ dừa đặt lên mảnh sắt tây, rồi đến tối miết than sọ dừa vào hàm răng đen. Qua cái khó rồi, than sọ dừa chát thẳng vào răng, không phải dán lá chuối. Các cụ bảo cái than sọ dừa giữ màu thuốc mới chắc, mới bền, mới bóng. Nhuộm răng cầu kỳ đấy, để mà lấy chồng cho đáng tấm chồng, bỏ công trang điểm má hồng răng đen.
Cái răng, cái tóc.
Lại nói về hàm răng và mái tóc. Cái răng, cái tóc, góc con người, đáng yêu thế. Đấy là giữ gìn cái tư thế và dáng vẻ con người ta. Nhưng ở lời bình cửa miệng này, chắc lẽ người đời chú trọng đến đàn bà nhiều hơn là đàn ông. Cũng như đàn ông răng đen răng trắng không mấy ai để ý, dẫu sao cũng là tục ngữ một thời. Bởi vì người đàn bà vẫn mái tóc, hàm răng ấy, nhưng năm tháng qua lại khác. Nhiều khi những thay đổi khác nhau đến không ai có thể nghĩ trước ra được. Cái đáng ghét hôm qua bỗng nhiên trở nên cái ưa nhìn hôm nay. Các cô đương để làn tóc buông che nửa mặt làm đẹp như bây giờ thì chỉ mới vài ba năm trước ở làng xóm hay trong phường phố, ai trông thấy hẳn cười cô ấy sắp hóa rồ, hóa dại, nên tóc tai mới rũ rượi như đóng vai đào điên vân dại trong rạp hát như thế. Ngày trước cũng có mốt, nhưng cái mốt không chóng vánh hàng tháng, hàng mùa như thời nay. Có lẽ chỉ có hàm răng ít đổi khác, cả nửa thế kỷ thay mốt răng có một lần. Cái thời nhuộm răng đen rưng rức, đàn bà răng hạt na, hạt huyền. Không được thế, bị chế giễu là răng cải mả, răng trắng như mắt ma, như thím khách, như răng con đĩ nhà thổ. Chẳng bao lâu, răng đen bị đổi ngôi. Ở thành thị, các bà, các chị nào còn răng đen đều len lén vội vội đi hiệu chữa răng để cạo răng trắng. Hiện nay, nhiều cô em má trắng môi hồng mà hàm răng vàng khè, không phải kiểu mới, cũng không vì lười để bựa răng bẩn, mà các bác sĩ nói bởi người bây giờ uống nhiều thuốc kháng sinh, chất thuốc đọng lại hỏng màu răng trắng, đâm ra vàng xỉn, gớm chết. Nhưng biết đâu có ai lại tung ra mốt răng vàng khè mới là đẹp, ai mà biết trước được. Trở về cái tóc đáng yêu, bé gái một thời đương tuổi chơi khăng, nhảy dây, đánh lú, thì cái đầu cạo chọc trắng, tóc để trái đào xinh xinh hai bên thái dương, bé cũng biết thế nào là làm đẹp. Đến khi nhớn nhau dần, mẹ mua cho cái cặp, cái lược cài, mới cảm thấy làn tóc của mình dường như mỡ màng, ưa nhìn và có nghĩa thế nào. Chẳng bao lâu, tóc chấm lưng vừa chừng em búi, để chi dài thêm rối lòng anh. Trước nhất, đấy là về phía người ngắm, nhưng mái tóc của cô gái mới lớn đã dần già sinh ra những điều khiến cô phải nghĩ. Trái đào trên cái đầu chọc lóc đã biến mất từ năm nào, không muốn nhớ, chợt nhớ đến thì ngượng đỏ mặt. Ở tuổi tóc ngang vai, các cô ngoài phố xá, chợ búa thì cài lược, cặp tóc. Cái cặp tóc tuổi 13 kẹp khít gần gáy, rồi tuổi 15 chiếc cặp nhựa hay sừng được thả tóc xuống lửng lơ giữa lưng áo. Hôm ấy đi chùa làng năm mới, ở trong buồng nhà một cô đầu xóm, các cô súng xít vấn khăn làm đỏm hộ nhau, chị em cười rúc rích, nhưng cửa buồng thì lại cài then cẩn thận, không phải tóc dễ che trải lược bồ cào hay là lược đồi mồi, mà mớ tóc của các cô còn hùn hoẳn cũn cỡn, chít vào lọn khăn lượt thâm, đuôi tóc cứ nhuôi ra. Trời ơi, đến năm nào mong mãi mà tóc mới dài có hơn đốt ngón tay, nhưng rồi thì cũng cắm được cái kim vấn đầu khăn, lọn tóc lăn trong vành. Ngắm hộ nhau chưa thỏa, mỗi cô lại tay cầm cái gương trước, tay cái gương sau ngé nghiêng. Đến tuổi trăng tròn thì tóc nuột nà dần, trải đầu, mái tóc đen nhánh, chiếc lược thưa miết một vạch hất làn tóc vét sang hai bên. Đường ngôi rẽ giữa thẳng chấm đỉnh đầu và bẻ hiên tóc lưỡi chai che hờ sau gáy. Cô gái đường thì món tóc tự nhiên thõng ra ngoài đuôi khăn. Không hiểu sao chỗ tóc dài mượt mà ấy lại có cái tên đùa cợt là tóc đuôi gà. Bây giờ các bà các cô chẳng mấy ai để tóc đuôi gà, nên cũng phải kể chuyện lại kẻo quên mất. Người trẻ có tóc đuôi gà bỏ ra ngoài vành khăn đã đành, còn người có tuổi, nạ dòng, người tóc thưa cũng hay ra vẻ mỹ miều ta đây tốt tóc, đã độn tóc làm tóc đuôi gà. Xem ra tóc đuôi gà, độn tóc cũng là cái thú trang điểm của tất cả các bà, các cô trên trái đất này. Cứ để ý các cô đầm châu Âu, châu Mỹ, lắm khi tóc nhuộm xanh đỏ tốt nhưng là tóc dởm, tóc giả đấy. Có những chị hàng rong đi mua chai, bao chè, đồng nát, lại có người quẩy thúng đựng nồi kẹo mạch nha qua các phố, các xóm rao ời ời. Ai tóc rối đồi kẹo? Tóc rối, tóc rụng, dắt lên khe vách. Thỉnh thoảng lấy một mớ đem bán đổi que kẹo cho trẻ con mút. Người mua tóc đem về xe xe vút vút thế nào tết ra được từng mớ tóc đuôi gà. Khắp chợ quê, chợ tỉnh, treo bán trên quang gánh các hàng xén, thành tiền món cả đấy. Đây kia, mấy cô đẹp như trong tranh, thướt tha, yểu điệu, hai tay thung dung vắt vẻo đương bước tới. Khăn nhung vấn tóc cho vừa, đi giày mõm nhái, đeo hoa cánh bèo. Quần thâm lĩnh bưởi cạp điều, hạt vàng quấn cổ, ra chiều giàu sang. Những vẻ đẹp như trên làm cho người trai tơ thèm muốn, ước ao cũng vào quãng những năm 1930 trở về trước. Rồi sau, đến trước khi các cô đua nhau sấy tóc, phi dê, thì những mái tóc và vành khăn cũng biến hóa nhanh. Đường ngôi không rẽ giữa nữa, mà để lệch về bên trái. Rồi tóc vẫn cuốn thành lọn, nhưng không chít khăn, gọi là tân thời vấn tóc trần. Chưa đã là mới nhất, có người cuốn búi tóc. Cái búi tóc mượt mà, cái châm chặt chẽ, nhưng lại tự nhiên trễ xuống gáy, dịu dàng lả lướt. Bà con trong phố bảo, đấy là các cô búi tóc bắt chước bên Sài Gòn. Có nghĩa là lịch sử cái búi tóc gọn gàng của các bà, các cô Hà Nội bắt đầu từ chị em miền Nam. Tóc mốt, chứ không phải để tóc theo phong tục như các cô gái dân tộc Thái chưa chồng thì búi tóc sau gáy, có chồng thì búi dựng lên đỉnh đầu. Cũng như có những điều ít ai còn có để ý đến gốc gác cái khăn. Các cô gái trong làng, khăn nhung, quần lĩnh rộn ràng, đã là ăn diện sang. Khi Tết nhất và đến ngày cưới, ở phố phường, cô dâu cùng các cô phù dâu chít khăn vành dây. Cũng vẫn khăn nhung, khăn nhiễu, nhưng được vấn lẳn vuông gờ mép, cài chiếc kim vàng tây. Kiểu khăn màu hoàng yến xếp nếp vành cao tầng trên đầu, hồi mới ra đời cũng chỉ cao vài vòng, không chất ngất như vành khăn của các cô thi hoa hậu và người mẫu bây giờ. Khi đó gọi là khăn hoàng hậu, khăn nam phương. Bởi vì khăn kiểu này không hẳn nền nếp đài cát cũ như khăn vành dây, mà là mốt khăn của hoàng hậu nam phương ở Huế đội trong những dịp long trọng. Lâu dần, quen mắt và phổ biến, người ta ngỡ khăn này lâu đời như khăn vành dây, như khăn vuông. Lại trở về cái tóc, góc con người. Vài mươi năm trước, không ai thả tóc dài phất phơ như bây giờ. Chẳng hơi đâu khen chê, mà chỉ nhận xét cái thời thượng, bởi tôi đã vào tuổi những cụ khọm, rừng rưng trước sự biến thiên của trang sức thời đại rồi. Có chuyện vui vui, Tết vừa rồi, trong buổi mừng năm mới của đài BBC ở London, cô phát thanh người Việt Đọc bài ca dao 10 thương. Một thương tóc bỏ, 3 chấm. Hai thương ăn nói mặn mà có duyên. Ba thương má lúm đồng tiền, 3 chấm. Bài này còn mấy câu thương nữa. Thương răng đen hạt huyền, thương cổ yếm đeo bùa. Cô phát thanh không đọc nốt, chắc vì nó xa lạ với bây giờ quá. Dù ở London hay Hà Nội, cô ấy cũng thức thời lắm. Cái câu một thương tóc bỏ đuôi gà đã được cô Tân Trang đọc là một thương tóc bỏ mơ màng. Đúng gu, khác nào tóc lướt mơ màng bây giờ. Còn ai trông thấy tóc đuôi gà chốn nào trên đầu ai nữa đâu. Cho hay là sự cảm thông linh hoạt và đáng yêu, dẫu là các cô gái Việt ở Hà Nội hay ở phương trời.
Nhận thư, gửi thư.
Đầu thế kỷ, quan cai trị Hà Nội là quan đốc Lý, các tỉnh có quan công sứ Pháp đứng đầu. Người Pháp đến làm chúa chùm nước ta, cái gì cũng thay theo ý họ, kể cả phạm vi nhỏ hẹp, riêng biệt trong xã hội và ở từng người. Đối lại, ta cũng bịa tạc bạt thế. Như trong ứng xử ra đời những tên mới, từ sinh hoạt đến công việc, vì quen mắt và tiện việc, cả đến các loài hoa nhập nội, chẳng biết tên gốc là gì, nhưng đã được người bán hoa chơi hoa gọi theo hình dáng: hoa loa kèn, hoa đồng tiền, hoa giấy, hoa mõm chó, hoặc tên Tây gọi lệch: hoa lê ơn, hoa lép dê, vân vân. Nhiều tên quen thuộc đến bây giờ. Lại như về thư tín, thời trước chỉ có đường công văn chạy bộ chạy ngựa của vua quan. Trạm Hà Mai, trạm Hà Trung ở Hà Nội, trên đường cái quan từ kinh đô Huế ra, khi vua quan đã bán Hà Nội cho Tây thì Tây mở bưu điện để mọi người thư từ. Sở bưu điện Hà Nội ngày trước gọi theo hình thù là nhà dây thép, có lẽ vì quanh nhà trang dây thép điện thoại mà thành tên, cũng như máy nói, dây nói và tem dán thư. Máy nói, dây nói, cái tem, bàn giấy, tòa soạn, nghe lâu quen tai cả những chữ thật thô sơ. Hàng ngày có chuyến đưa thư đi các phố, ông đưa thư ngồi ngay ngắn trên cái xe bánh cao su có cu ly kéo. Xe lênh khênh, càng xe khung xe sơn màu đen. Ông đưa thư đeo cái cháp đen trước ngực, cháp gỗ bọc da như cái trống cà rùng. Chiếc dây da quàng cổ, ông đội cái mũ xám đít vịt bè bè. Mùa hè mặc áo cổ cồn trắng, mùa rét cái áo thâm cũng đen sạm như cái cháp, như cái xe. Trông ông đưa thư vừa nghiêm nghị vừa ảm đạm. Đến trước nhà có thư, ông dậm chân một cái, chiếc chuông dưới sàn xe kêu reng một phát. Người cu ly biết hiệu, hạ càng đỗ xe. Ông lom khom hai tay đỡ cái cháp đựng thư bước xuống đến bên cửa. Người đi vắng hay có nhà, cửa đóng hay cửa mở, ông cũng thản nhiên đứng lắc cái chuông đồng nho nhỏ lon con, rồi cúi xuống mở cháp. Nếu cửa khóa, mai lại đến, chứ không ném thư dắt thư vào khe cửa, bởi vì đưa thư tận tay, ông còn nhận bổng. Lần sau, chủ thư ở nhà biếu ông đồng xăng căng, 5 xu, tiền, thuốc, nước. Có hôm vừa mới đến, nhưng ông bảo đến lần thứ hai, lần thứ ba, ai cãi được, và cũng tùy tâm lại gợi ý người ta cho sởi lời hay keo kiệt thế nào. Cái thư thường thì vậy, nếu giấy báo rơ còm măng đơ, tức là thư bảo đảm, hay báo măng đa, tức là giấy lĩnh tiền, thì dẫu mới đưa cũng phải biện cho ông tiền, nước, thuốc gấp đôi, gấp ba khi có thư thường. Giấy báo, thư bảo đảm hay măng đa, chủ nhà đem đến hộ phố. Ông hộ phố cùng người có thư lên nhà dây thép bờ hồ. Cả thành phố chỉ có nơi ấy cho lĩnh loại giấy tờ quan trọng này, và phải có ông hộ phố ký làm chứng. Tất nhiên, thế thì tiền bổng lại chi ra nhiều hơn, tùy bọc thư bảo đảm hay số tiền to nhỏ ghi trong măng đa. Ở các trạm ngoài ô trên chợ Bưởi, dưới chợ Mơ, ông cai trạm đưa người có thư lên nhà dây thép ở tòa đại lý, hoặc là huyện, Hoàn Long, lấy dấu, rồi ra nhà dây thép bờ hồ thì mới xong việc. Đâu vào đấy rồi mới đền công khó nhọc ông cai trạm. Ông cai trạm, nhưng không phải ông đi lính đóng cai, đóng quản, đóng đội gì đâu. Bỏ quần áo nhà trạm kaki vàng như áo lính thì người ta gọi là ông cai, và gọi là cai trạm thì cái tên mới khác người trạm tráng. Ông cai trạm không được ăn lương tháng vì cả nhà ông đã được cái nhà trạm của nhà nước, hai gian, một nửa để ở và bếp núc, nửa bên kia là phòng làm việc. Nhà trạm quét vôi vàng, cái buồng làm việc con, có lỗ cửa mắt bò, người có việc đến đứng ngoài. Mỗi năm có vài dịp ông cai trạm được bổng vào cái măng đa. Người hàng huyện đi làm xa, sở công, sở tư các tỉnh, có khi bên Lào, bên Miên, người đi phu đồn điền cao su đất đỏ ở Nam Kỳ, có người làm cu li sang tân thế giới, đâu đâu ngoài châu đại dương. Kẻ xa xứ, mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng thông thường tương tự, người ta hay gửi tiền về cho bố mẹ, cho vợ con, cho anh em, tùy người, tùy việc, vào khi có dỗ chạp, cho khỏi mang tiếng ra đi biệt tâm bỏ làng nước và ông bà, ông vải. Vào dạo siêu thuế, cũng vẫn gánh vác thuế má đầy đủ, hòng sau này còn có khi trở về được ông Chánh, ông Lý để ở làng, được về làng, về nước, lại thư thăm hỏi và mừng tuổi vào dịp Tết nhất, xóm giềng ác khẩu, khỏi giết móc là quân bỏ làng. Các nhà cai trạm ở chợ Bưởi, chợ Mơ được ăn ghẹ những măng đa của người trong vùng. Vào cuối năm, bà cai trạm chạy chợ chẳng ăn thua, mớ ốc hồ tây hay mẻ lươn chạch đầm xét ngày thường còn có người mua, bị ê hề vào áp Tết chẳng ma nào ngó ngàng. Ông bà cai trạm ngày ngày đành hấp háy mắt trông những cái măng đa tiền bạc của người ta vu vơ ở đâu về. Chuyện đưa thư, lĩnh thư trong thành phố thì vậy vậy như thế. Nếu như ở phủ Hoài Đức còn nhiêu khê, tần phiền hơn vì Hoài Đức phải vào lĩnh trong đơ tỉnh lỵ Hà Đông. Và thêm bác trạm tráng được bổng trước ông cai trạng trong phủ. Bác trạm tráng cũng chỉ là phu trạm, nhưng không ai gọi trước mặt bác là phu, là cu ly. Bác trạm tráng cũng làm ruộng trong làng ở canh, mỗi phiên chợ mới đi thư một chuyến, từ phủ Hoài về làng qua mấy xóm, tắt mấy cánh đồng. Nhà hay có thư thì bác đeo túi dép đi vào thẳng, nếu nhà lạ thì đến ông lý trưởng trước. Mừng quá, Tết nhất đến nơi, nhận được cái măng đa 10 đồng bạc của chú ấy. Bác chạm tráng được thưởng một hào, trước khi ra về lại cầm đồng ván, tức là 2 hào, của gia chủ biếu ông cai trạm trong phủ. Hôm sau, nhà có măng đa lên tỉnh với ông Lý, hai người tắt đồng mọc quốc bộ vào tỉnh. Theo lệ, người măng đa mà có thẻ căn cước thì đi lĩnh một mình được, vì căn cước có ảnh, có chữ ký quan công sứ. Người có căn cước còn đi được các sứ Trung Kỳ, Nam Kỳ, Cao Miên. Hiếm không mấy người xin được căn cước, cả làng chẳng một ai, mà cũng có đi đâu xa bao giờ để phải cất công vào dinh quan công sứ rước cái thẻ căn cước. Thẻ thuế thân thì chỉ là thông hành trong tỉnh, trong xứ, cũng không đến được các tỉnh đạo quan binh biên giới ở Móng Cái và Cao Bằng, không bảo đảm được lĩnh măng đa. Vì có bổng nên ai đi lĩnh măng đa ông Lý cũng đi theo, trong khi ông Lý áp triện vào tờ giấy lĩnh tiền ở nhà cũng được. Chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào, và chẳng đây là cái lộc, chỉ tờ giấy mà ra tiền bạc. Đây là việc vui mừng nên cũng đành để ông Lý chấm mút lộc chung. Ông Lý đưa người có giấy vào nhà dây thép tỉnh, ông Lý viết hộ tờ khai, rồi ông móc thắt lưng lấy cái triện và hộp dấu, ông áp triện đồng rồi ký vào cạnh ngón tay cái phải điểm chỉ của người lĩnh. Một lúc sau, ra chỗ chợ trâu ngoài cầu đơ, hai ông con làm 10 cút rượu nhắm miếng chả trâu, cơm bát úp với canh cà chua suông, bữa chén thanh thản, bần bách mà cũng túy lúy, mãi chiều mới dò về đến làng. Ông Lý đã dắt hầu bao một đồng bạc của gia chủ, cũng là cái may năm hết Tết đến cho cả hai người.